Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Cơn thịnh nộ của Chúa, phần 2, đứng trên lời Chúa trong Roma chương 1, câu 24 đến câu 32.
Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho đấng dựng nên, là đấng đáng ngợi khen đời đời. Amen. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của đàn bà mà uông đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dù họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ân thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa.
Câu gốc của bài học: tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Roma chương 1 câu 28. Câu hỏi suy gẫm: hậu quả của việc con người bị Chúa phó buông theo tội lỗi là gì? Không nhìn nhận Đức Chúa Trời đã đẩy con người về đâu trong mối liên hệ với chính họ và với người khác? Quý vị được nhắc nhở gì qua bài học hôm nay? Kính thưa quý vị, vì con người đã đổi vinh quang bất diệt của Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, tôn thờ và hầu việc tạo vật thay vì thờ phượng đấng tạo hóa, nên ba lần Chúa phán Ngài đã phó họ, nghĩa là Ngài để mặc họ buông theo dục vọng của lòng mình mà làm những điều ô uế của xác thịt, tình dục xấu hổ và lòng hư xấu của chính họ. Câu 24 đến câu 28. Con người công khai chống nghịch Chúa khi biết phạm những tội như thế là đáng chết, nhưng họ vẫn cứ ngang nhiên phạm tội, lại còn khuyến khích người khác cùng phạm tội như vậy nữa. Câu 32. Tội lỗi rất dễ lây lan và luôn phát triển ngày càng nặng hơn. Càng phạm tội, con người càng xa cách Đức Chúa Trời và Ngài cũng xa cách chúng ta. Khi Đức Chúa Trời lìa bỏ con người, không can thiệp, cảnh cáo hay xử phạt, thì con người sẽ sống theo bản chất tự nhiên của loài người sa ngã. Chúa ban cho con người sự tự do, Sáng Thế Ký chương 2 câu 16, nhưng con người đã chọn con đường chống nghịch Ngài, khiến Chúa rất đau buồn. Người không nhìn nhận Chúa có xu hướng tin vào những lời dối trá để vỗ về lòng ích kỷ, tuôn cái tôi của chính mình lên, sống buông thả và thích thú đắm chìm trong tội lỗi. Đối với bản thân, họ tự làm nhục thân thể mình khi sa vào tình dục luân tuồng, phạm tội đồng tính luyến ái. Câu 26-27, một tội lỗi gớm ghiếc trước mặt Chúa. Lê Vi Ký chương 18 câu 22. Ngài đã cho mưa diêm sinh thiêu đốt thành Sodom và Gomorrơ khi dân chúng phạm tội này. Sáng Thế Ký chương 19. Chúa phán rằng họ sẽ phải chịu sự xử phạt tương xứng với điều lầm lỗi họ đã làm. đó là luật nhân quả, câu 27. Tệ hại hơn nữa là họ chẳng quan tâm đến sự sống quý báu của chính mình, dẫu biết phạm tội như vậy sẽ chết, nhưng họ không chịu ăn năn, câu 32. Tất cả các mối liên hệ từ huyết thống trong gia đình cho đến con người ngoài xã hội đều bị gãy đổ, vì họ đầy dẫy mọi điều bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc. Lòng đầy ganh tị, giết người, gây gỗ, dối trá, nham hiểm, nói hành, vu khống, thù ghét Đức Chúa Trời, sất sự, kiêu ngạo, khoe khoang, chuyên làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, dại dột, bội tín, không có tình người, không có lòng thương xót. Câu 29 đến câu 31, bản truyền thống hiệu đính. Một người không có mối liên hệ đúng đắn với Chúa sẽ không thể có mối liên hệ đúng đắn với chính mình và với người khác. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con cầu xin Chúa thương xót tha thứ cho con những khi con ngu dại chống nghịch Chúa. Xin giúp con xây dựng mối liên hệ mật thiết và đúng đắn với Ngài mỗi ngày, để cuộc sống con được vui thỏa trong Ngài và ích lợi cho nhiều người. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Quý vị thính giả thân mến, khi đọc kỹ câu 29 đến câu 31, chúng ta có thấy hình ảnh của mình phản phất trong đó không? Vậy thì chúng ta cần có quyết định gì? Tương giao với Chúa mỗi ngày, nhận biết ý Chúa tỏ bày cho con, giữ gìn đời sống sạch trong, anh em gần gũi, tấm lòng thẳng ngay.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.